quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 216 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 58, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự nghiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Chúng ta đang học với nhau về những lĩnh vực luôn cần bày tỏ mỹ đức tiết độ của bông trái Thánh Linh. Mỗi người con của Chúa còn được sống động ở giữa thế gian này theo tâm tình của sứ đồ Phaolô được ghi lại trong thư Galati chương 2 câu 20. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Thì đó không phải là sống cho ý riêng của mình nữa, song là để Chúa làm chủ và hướng dẫn cuộc đời mình. Điều đó có nghĩa là phải sống làm vinh hiển danh Chúa cho mọi người xung quanh. Để được như vậy, thì mỗi tín hữu phải luôn tự chủ, tiết độ, vượt trên mọi sự lôi kéo của ưa muốn xác thịt, mà gìn giữ nếp sống đạo thánh sạch làm sáng danh Chúa. Lĩnh vực đầu tiên chúng ta đã nói đến là tiết độ trong lời nói. Đức Chúa Trời ban cho con cái Chúa môi lưỡi để thốt ra lời lành, đem đến sự dạy dỗ, nâng đỡ kẻ ngã lòng. Song nếu không hết sức cẩn trọng để gìn giữ lời nói ở trong ý muốn của Chúa, thì chính lời nói sẽ gây nên biết bao tổn hại cho chính mình và người nghe đến. Ông Gia Cơ đã nghiêm khắc nhắc nhở về tình trạng này rằng tuyệt đối không được như vậy. Vì không thể cùng một lưỡi vừa thốt ra lời ngợi khen Đức Chúa Trời lại buông ra những lời tội lỗi độc hại. Theo thư Gia Cơ chương 3 câu 10. Một lãnh vực nữa trong nếp sống hàng ngày cần phải tiết độ chính là thì giờ. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên ban ngày và ban đêm, được khởi đầu khi mặt trời mọc lúc sáng sớm và kết thúc ban ngày khi mặt trời lặn xuống, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Đức Chúa Trời lại phán rằng, phải có các vì sáng trong khoảng không không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm. Lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất, thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn, vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm. Ngài cũng làm các ngôi sao. Đức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không không trên trời, đặng soi sáng đất, đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ tư, theo Sáng Thế Ký chương 1 từ câu 14 đến câu 19. Thời gian cho một ngày đêm là 24 giờ theo cách tính hiện nay. Đó cũng chính là khoảng thời gian được ban cho tất cả mọi người sống trên đất, trong đó có những người con của Chúa. Một người khi chưa tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu thì gần như toàn bộ thì giờ được dùng để sống cho ý riêng và dễ bị lôi cuốn vào những điều xấu xa tội lỗi. Nhưng là những người con của Chúa thì ai nấy nhận biết mục đích của cuộc đời của mình, như sứ đồ Phao-lô đã dạy trong thư Ga-la-ti chương 2 câu 20. Đó không phải là sống cho mình nữa, bèn là sống vì ích lợi cho Chúa. Như vậy, để sống cuộc đời xứng đáng với địa vị thánh làm con Chúa và làm sáng danh Ngài, thì cách mà chúng ta sử dụng thì giờ mỗi ngày như thế nào sẽ phản ánh lên được mục đích đó. Sứ đồ Phao-lô đã khuyên dạy tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô rằng: "Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào." Theo thư Ê-phê-sô chương 5, từ câu 15 đến câu 17. Ma quỷ không phải hiện ra để dẫn dụ con người bằng hình hài gây sợ, nhưng chúng được ẩn dưới những hình thức rất đẹp đẽ và tưởng chừng như vô hại. Nếu đời sống con cái Chúa không tiết độ, tỉnh thức để sử dụng thì giờ mỗi ngày cách khôn ngoan, hợp lý và đẹp ý Chúa, thì rất có thể dễ dàng bị lôi kéo vào những hoạt động hay hành vi không tốt đẹp, thậm chí sa vào sự cám dỗ lúc nào không hay biết. Mỗi người đều có những khoảng thì giờ để sử dụng vào những công việc làm ăn, gặp gỡ tiếp xúc ai đó. Và đối với sứ đồ Phao-lô, khi đã ý thức cuộc đời mình chỉ sống cho danh vinh hiển của Chúa, thì ông đã khẳng định một nguyên tắc cho cuộc đời của ông, đồng thời khuyên dạy mọi người cũng phải sống trong ý nghĩa đó. Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 31. Thế nhưng trong thực tế, đã có nhiều người bất cẩn trong nếp sống đạo mỗi ngày. Tuy đã được tái sanh, biến đổi trong ơn cứu rỗi của Chúa, nhưng vẫn buông mình vào lối sống buông thả, thiếu tiết độ trong cách sử dụng thì giờ, để rồi bị lôi cuốn vào trong lối sống yếu đuối, không làm đẹp lòng Chúa. Trong ý nghĩa thuộc linh, thời gian có thể hiểu như là những ta lân mà Chúa đã giao cho mỗi người con cái Ngài, hay ít nhất, đó cũng chính là yếu tố quan trọng nhất để giúp cho chúng ta có cơ hội hoàn thành trách nhiệm của mỗi người trước mặt Chúa. Vì thế cho nên, phải sử dụng thì giờ cách khôn ngoan, tự chủ để sắp đặt mọi công việc, sinh hoạt sao cho hợp lý. Rồi từ những khoảng thời gian đó, chúng ta sẽ làm lợi ra cho công việc nhà Chúa. Nếu những người biến nhát, chỉ lo chôn vùi thì giờ và những công việc vô ích, hoặc để thời gian cứ trôi qua mà không tận dụng để làm gì được cho Chúa, thì đó cũng giống như là những đầy tớ biến nhát, không trung tính. Chắc chắn trong ngày Chúa trở lại, Ngài sẽ phải trách phạt những người như vậy mà thôi. Người chỉ nhận một ta lân cũng đến mà thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lụm lặt trong chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ mà đi giấu ta lân của Chúa ở dưới đất. Đây này, vật của Chúa xin trả lại cho Chúa." Song chủ đáp rằng: "Hỡi đầy tớ dữ và biến nhát kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo và lụm lặt trong chỗ ta không rải ra. Vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về sẽ lấy vốn và lời. Vậy các ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật. Nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm. Ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25, từ câu 24 đến câu 31. Như vậy, Mỹ Đức Tiết Độ Sứ Đồ Phao-lô dạy trong thư Ga-la-ti chương 5, câu 22. Đầu tiên là tiết độ trong lời nói, và thứ hai là tiết độ trong cách sử dụng thì giờ Chúa ban. Bài học áp dụng. Tiết độ trong lời nói là điều rất khó, song lại vô cùng có cần để gìn giữ nếp sống đạo thanh sạch. Và tiết độ trong cách quản trị thì giờ cũng là yếu tố mang tính quan trọng không kém. Người biết tận dụng và sử dụng thì giờ có ích sẽ luôn thành công trong cuộc sống và trong công tác hầu vị Chúa. Mỗi người con Chúa đều được ban cho những cơ hội. Công tác phục vụ Ngài theo ơn được ban cho, cũng như những khoảng thời gian cần thiết để có thể hoàn thành trước mặt Chúa. Sự thành công hay thất bại tùy thuộc vào thái độ chúng ta tận dụng thì giờ để thực hiện chúng như thế nào. Chúng ta sẽ được khen là đầy tớ ngay lành trung tín, hay bị gọi là đầy tớ dữ và biến nhát, được quyết định rất nhiều bởi tinh thần làm việc ngay trong thời điểm hiện tại. Muốn được kết quả tốt, không cách nào khác hơn là phải siêng năng, chịu khó và biết cách tận dụng thì giờ trong quỹ thời gian được Chúa ban cho mỗi ngày. Có rất nhiều công việc chúng ta muốn làm, nhiều nơi chúng ta muốn đi, nhiều cuộc gặp gỡ mình muốn đến. Dẫu vậy, thời gian có được trong vòng một ngày đêm chỉ giới hạn trong 24 giờ đồng hồ. Người biết tiết độ trong cách sử dụng thì giờ phải là người biết sắp đặt các thứ tự ưu tiên và chọn cho mình đâu là điều quan trọng phải thực hiện. Đồng thời phải biết tận dụng thì giờ để hoàn tất mọi công việc cách tốt lành theo kế hoạch. Mỗi chúng ta đều có một khoảng thì giờ trong ngày giống nhau. Hãy sống tiết độ trong cách sử dụng thì giờ để trở thành người hữu ích cho Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 217 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hay ai ôi, là do giáo sư Thánh Linh dạy tôi biết nhiều hơn về Giê-xu. Mong sao biết rõ Giê-xu, ước thấy huyết máu Giê-xu tuôn rơi, thương mình đấng đã chết thay vì tôi. Càng thuộc nhiều lời Giê-xu ban trao, luôn luôn thâm giao với vua trên cao. Tai nghe Giê-xu khuyên dạy ngọt ngào, thuộc tôi mấy câu thanh ngôn dịu sao. Biết nhiều hơn về Giê-xu, mong sao biết rõ Giê-xu. Ước thấy huyết máu Giê-xu tuôn rơi, tường mình đấng đã chết thay vì tôi. Càng tưởng Giê-xu trên ngôi cao sang, vinh quang trên thiêng quốc chiêu sang lang. Biết chắc nước Chúa lớn trong nhân gian, Giê-xu đến đem kỷ nguyên bình an. Biết nhiều hơn về Giê-xu, mong sao biết rõ Giê-xu. Ước thấy huyết máu Giê-xu tuôn rơi, thương mình đấng đã chết thay vì tôi.